Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Liệu Quốc hội Việt Nam có đưa vụ 39 người chết ở Anh ra nghị trường? Kinh tế khốn quẫn khiến nhiều công dân Việt đi lao động chui ở Anh. 20 triệu người ở đồng bằng sông Cửu Long gặp nguy cơ vì nước biển dâng. Và thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể chưa hoàn tất để ký ở Chile.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nhà phản biện xã hội vừa lên tiếng thách thức Quốc hội Việt Nam có dám thảo luận, phân tích và tìm ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhiều người Việt Nam bất chấp sinh mạng để ra nước ngoài một cách bất hợp pháp hay không. Giữa lúc dư luận Việt Nam vẫn đang chấn động về thông tin có thể có nhiều người Việt trong số 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở Anh. Ngay vào thời điểm hơn 500 đại biểu Quốc hội đang thảo luận, xem xét những vấn đề quan trọng của đất nước trong kỳ họp thứ 8 diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 11, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, người đã quyết định từ bỏ Đảng Cộng sản vào năm 2016, nói với VOA về đề nghị của ông với Quốc hội.
Là đề nghị Quốc hội tạm dừng những việc mà chưa quan trọng lắm để thảo luận và để xem xét thử là cái vai trò của cái chính quyền trong cái chuyện này nó như thế nào.
Trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, vị giáo sư hay lên tiếng phản biện về những vấn đề thời sự, nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây, cho rằng chưa bao giờ đất nước đẹp như bây giờ. Và ông đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm quản lý xã hội của chính quyền trong vụ việc này.
Làm sao mà lại có thể để ra để cho là cái dân của mình mà người ta phải bôn ba, người ta phải liều mạng để mà người ta đi làm, đi ra nước ngoài một cách bất hợp pháp như thế. Nếu như mà tình hình ở trong nước mà yên ổn, làm ăn nó cũng tuy là không dễ dàng nhưng mà nó cũng có thể có một cái chỗ làm ăn, người ta có thể sống được vui vẻ. Thì ai dạy gì mà lại đi liều mạng để như thế?
Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng bi thảm hiện nay là từ thể chế chính trị, từ sự vô trách nhiệm và quá yếu kém trong công tác quản trị xã hội của đảng và chính quyền. Ông nói, giữa lúc các tổ chức tuyên truyền và lý luận chính thống không dám phân tích và tìm ra nguyên nhân cơ bản của tai họa, thì liệu Quốc hội Việt Nam có dám làm hay không? Mặc dù đưa ra đề nghị và thách thức trên, nhưng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống thừa nhận ông không mong đợi nhiều ở Quốc hội, ngay cả khi đề nghị của ông được đáp ứng.
Chắc là người ta cũng thảo luận, là người ta cũng chỉ nói đến cái chuyện là khắc phục cái hậu quả như thế nào. Thì còn đó, mà người ta thảo luận đến là cái trách nhiệm của chính quyền, trách nhiệm của những cái nhà nước trong quản lý xã hội như thế nào trong chuyện này, thì chắc là người ta cũng không thảo luận đến đâu.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống dự đoán, rồi đây công an sẽ điều tra, tìm ra một vài manh mối trong đường dây tội phạm. Chúng nó bị xét xử và kết tội, còn công an sẽ được ca ngợi và khen thưởng. Rồi những gia đình nạn nhân được thăm hỏi và giúp đỡ, cùng với việc họ bị một số kẻ trách cứ là vì tham lam và ngu muội nên mới để xảy ra việc bị lừa. Rồi mọi việc sẽ qua đi. Liên quan đến vụ 39 thi thể phát hiện đã chết trong một xe tải chở hàng đông lạnh ở Essex, Anh, cho đến nay, phía Việt Nam vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận có người Việt trong số các nạn nhân, mặc dù đã có hàng chục gia đình ở Nghệ An ra trình báo với chính quyền về việc đã mất liên lạc với người thân đang trên đường sang Anh vào cùng thời điểm xảy ra vụ việc. Vào chiều ngày 30 tháng 10, chính quyền Nghệ An thông báo triển khai phương án xấu nhất là tiếp nhận thi thể các nạn nhân nếu có người Nghệ An nằm trong số 39 người tử vong, theo báo chí trong nước.
Vụ 39 người chết cóng, cộng đồng người Việt ở Anh lo lắng. Hội người Việt ở Anh hôm 30 tháng 10 cho biết rằng vụ phát hiện 39 người chết trong xe tải đông lạnh gây xôn xao đau buồn trong cộng đồng và cho hay đang hỗ trợ quá trình nhận dạng các nạn nhân. Bà Anh Đào Carrick, thành viên ban thư ký Hội người Việt ở Anh, nói với VOA tiếng Việt.
Tất cả cộng đồng người Việt bên này thì rất là xôn xao ạ, và rất là lo lắng và rất là buồn. Mọi người ai cũng quan tâm và mọi người ai cũng rất là lo lắng về vấn đề này. Một số người Việt có thể là ở trong số 39 người đấy. Vì thế nên là mọi người rất là lo lắng là không biết là có đúng không.
Bà cũng cho biết rằng hội của mình có hỗ trợ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ở Anh trong quá trình giúp xác định danh tính của các nạn nhân. Tin tức ban đầu cho biết rằng tất cả 39 người chết là công dân Trung Quốc, nhưng sau đó một số gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh lên tiếng nói rằng con cái họ có thể nằm trong số người tử vong. Đại sứ Anh tại Việt Nam ông Gareth Ward hôm 28 tháng 10 cho biết vẫn chưa có thông tin chính xác những người này là ai và họ đến từ đâu. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng ông biết là cộng đồng người Việt ở trong nước và ở Anh đều đang rất lo lắng. Phóng viên VOA tiếng Việt đã gọi vào đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam ở Anh, được cho là để tiếp nhận thông tin của người nhà nạn nhân, và một người trực điện thoại cho biết rằng chúng tôi vẫn đang làm việc với phía cảnh sát Anh. Nữ nhân viên cho biết rằng cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Anh cung cấp những thông tin mà người nhà có thể chuyển đến, và những thông tin này hiện giờ vẫn đang dùng để xác minh. Người trực đường dây nóng nói.
Họ thường là cung cấp ảnh và thông tin tên tuổi đầy đủ và năm sinh và quê quán.
Đầu tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới đặt hoa và viết trong sổ tang tại tòa nhà hội đồng địa phương của quận Thurrock, địa hạt Essex. Nhà lãnh đạo Anh viết xin trích cả đất nước, thậm chí là cả thế giới đều sốc trước thảm kịch này và sự tàn nhẫn mà số phận đã buộc những con người vô tội này phải chịu đựng chỉ vì họ mong mỏi có được một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đất nước này. Chúng tôi bày tỏ sự thương tiếc những người đã thiệt mạng trong thảm kịch và xin chia buồn với gia đình các nạn nhân ở phương xa, ông Johnson viết. Nói thêm rằng chính phủ Anh quyết tâm sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để buộc thủ phạm phải đối diện công lý. Khi được hỏi có bao nhiêu người gốc Việt đang sinh sống ở London, bà Anh Đào Carrick nói rằng có khoảng 100.000 người, và nhập cư lậu là một vấn đề được cả chính phủ Anh và Việt Nam rất quan tâm. Bà nói thêm.
Mình là tổ chức của Hội người Việt thì mình giả hướng cho tất cả mọi người, kể cả những người nhập cư trái phép cũng như là những người mà sinh sống sang bên này ạ. Đối với những người mà nhập cư trái phép thì mình có những cái chương trình, ví dụ như mình tuyên truyền rồi hướng dẫn họ các cái thủ tục pháp lý.
Theo phúc trình công bố trong tháng này, chính phủ Anh nói rằng Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại ở Anh. Trong một bài được nhiều tờ báo đăng tải hồi tháng 9, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward viết, xin trích, những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi với mong ước về một mức thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường được rằng mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những nô lệ thời hiện đại, ông Ward viết thêm.
Vụ 39 thi thể được tìm thấy trong thùng lạnh của xe tải bên ngoài thủ đô London của Anh, trong đó nghi là có những di dân lậu từ Việt Nam, thu hút sự chú ý về vấn đề xuất khẩu lao động bất hợp pháp, vốn đã biến hàng ngàn người từ những vùng quê nghèo khó trở thành nạn nhân của tình trạng đưa lậu người và buôn người. Các thi thể được phát hiện hôm 23 tháng 10 sau khi các cơ quan tình huống khẩn cấp được báo về những người bị nhốt trong một container xe tải tại một khu công nghiệp ở Grays, cách trung tâm London khoảng 32 km về phía đông. Cảnh sát Anh vẫn đang cố gắng xác định danh tính của các nạn nhân trong vụ việc và đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở nước này cũng như ở nước ngoài. Truyền thông chính thống ở Việt Nam đưa tin nhà chức trách Anh đã chuyển 4 hồ sơ và đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận. Quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác nhận chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nói với hãng tin Reuters hôm 29 tháng 10 bên lề một hội nghị tại thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An. Ông nói hai nước đang cố tăng tốc tiến trình nhận dạng các thi thể, nhưng không có thời hạn nào được đặt ra. Kể từ khi tin tức về 39 thi thể ở Anh được loan đi, nhiều người ở vùng quê thuộc tỉnh Nghệ An của Việt Nam những ngày qua cho biết họ lo sợ bạn bè và người thân tìm đường sang Anh có thể chiếm phần đông trong số nạn nhân chết trong xe tải. Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và là nơi xuất thân của nhiều nạn nhân của tình trạng buôn người mà cuối cùng có mặt ở châu Âu, theo một báo cáo vào tháng 3 của Pacific Links Foundation, một tổ chức chống buôn người đặt tại Mỹ. Các nạn nhân khác được nói là đến từ tỉnh Hà Tĩnh lân cận, nơi mà trong 8 tháng đầu năm nay đã chứng kiến 41.790 người bỏ quê đi tìm việc ở nơi khác, kể cả ở nước ngoài, theo truyền thông nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS và là người đồng sáng lập Liên minh KAMSA, Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, nói việc nhiều người dân từ hai tỉnh miền Trung này ồ ạt rời đi xuất khẩu lao động cho thấy tình hình kinh tế khốn quẫn mà họ đối mặt kể từ sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào năm 2016.
Một số cái giáo sư tôi liên lạc nó trước đây có đến cả 100 cái thuyền đánh cá bây giờ bán sạch rồi bởi vì không ra biển được, ra biển rất khổ. Thứ nhất đấy, ở gần bờ thì không có cá nữa, đánh về là không đủ ăn, mà đi ra xa đó thì lại bị đuổi bởi tàu Trung Quốc, muốn câu ở biển sâu đó thì lại bị gặp tàu Trung Quốc nó giật đuổi, thành ra họ rất khốn đốn, không còn sinh kế thì làm sao đây, đi ra thành phố thì kiếm đâu có đủ sống, bởi vì nghề đi biển họ cũng tương đối có cái thu nhập khá, bây giờ không đủ sống ở thành phố thì phải đi lao động thôi, rất dễ để bị thuyết phục, bị lừa gạt.
Một số gia đình có người thân mất tích ở Nghệ An đã lập bàn thờ sau khi mất liên lạc, trong khi một số khác vẫn hy vọng người thân của họ không nằm trong số 39 thi thể đó. Một số thành viên của những tổ chức xã hội dân sự đã tìm cách tiếp cận các gia đình này để hỗ trợ tìm kiếm thân nhân, nhưng nỗ lực của họ đã bị nhà chức trách ngăn cản, theo tiến sĩ Thắng. Từ kinh nghiệm giúp đỡ những nạn nhân buôn người, ông nhận định sự ngăn cản này có thể là nhằm tránh sự xăm soi đối với những đường dây buôn lậu lao động bất hợp pháp mà ông nói được nhà chức trách bảo kê.
Và chúng tôi có những cái chứng cứ trước đây là có những cấp rất cao đã ra lệnh để mà trả thù những cái người mà lên tiếng, để bắt về để mà trừng phạt, để trừng trị. Thành ra luôn luôn nó có sự bảo kê. Và chính vì vậy mà tôi không ngạc nhiên khi mà công an đến quấy nhiễu, cấm cản này kia, không muốn cho quốc tế biết, bởi nó sợ lộ mất đường dây. Và chính họ cũng liên lụy, không chưa kể là họ sẽ mất đi cái nguồn thu nhập lớn của họ, nhất là sau cái vụ Formosa.
Reuters đưa tin nhà chức trách ở Nghệ An kêu gọi các thành viên gia đình liên quan hãy gửi các bản sao ảnh và giấy tờ tùy thân tới Ủy ban Nhân dân địa phương để xác minh. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một tuyên bố vào ngày 28 tháng 10 cho biết, đến nay họ đã nhận được thông tin từ 14 gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích ở Anh.
Công trình nghiên cứu của tổ chức Climate Center vừa được công bố hôm 29 tháng 10 cảnh báo rằng đến năm 2050 trên toàn thế giới, khoảng 300 triệu người sẽ sống ở những vùng gặp nguy cơ ngập lụt do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó có 20 triệu người ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Trong thế kỷ 21, theo tính toán của Climate Center, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở New Jersey, Mỹ, mực nước biển toàn cầu có thể tăng từ 60cm đến 2,1m, thậm chí có thể hơn thế. Toàn bộ các thành phố duyên hải có thể bị xóa sổ nếu không có đủ các biện pháp phòng vệ đối với biển cả. Khoảng 70% số người gặp nguy cơ bị lũ lụt hàng năm và ngập lụt vĩnh viễn là ở 8 nước châu Á, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Nhật Bản, theo nghiên cứu của Climate Center được đăng trên tạp chí Nature Communications của Anh. Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong số các đô thị gặp nguy cơ. Toàn bộ phần cực nam của Việt Nam có thể bị ngập nước, Climate Center dự báo. Bình luận về thông tin từ công trình này, ông Jean-Pascal Van Ypersel thuộc trường Đại học Catholic de Louvain ở Bỉ nói nếu hàng trăm hay chỉ cần hàng chục triệu người bị ngập lụt ở châu Á hay châu Phi, tình trạng đó sẽ gây ra biến động xã hội và kinh tế ở quy mô cực lớn. Cuộc nghiên cứu cũng bao gồm việc sử dụng các biện pháp cải tiến để đo đạc cao độ của các vùng đất ở châu Á và các nhà khoa học nhận thấy rằng mặt đất đã lún xuống hàng chục cm so với hình dung trước đây. Ông Benjamin Strauss, khoa học gia trưởng của Climate Center, đồng tác giả công trình nghiên cứu, cho biết lâu nay chúng ta đều không biết rõ về cao độ của mặt đất nơi chúng ta đứng và các đo đạc cho thấy vấn đề nghiêm trọng hơn những gì chúng ta đã từng hiểu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương tại Bangkok vào tuần tới, mà cử phụ tá đi thay. Một động thái có thể khiến các đối tác châu Á thất vọng trước sự bá quyền của Trung Quốc đang làm họ lo lắng, theo Reuters. Tổng thống Donald Trump được kỳ vọng sẽ tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Chile vào giữa tháng 11. Nhưng thay vào đó, các quan chức cao cấp trong chính quyền của ông sẽ đến Bangkok vào tuần tới để tham dự hội nghị cấp cao Đông Á thường niên và hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN, theo Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố của Nhà Trắng ngày 29 tháng 10 cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross sẽ đại diện cho Tổng thống Trump tại cuộc họp thường niên và các hội nghị thượng đỉnh liên quan tại Bangkok vào ngày 3 và 4 tháng 11. Tuyên bố của Nhà Trắng viết, Tổng thống đã cử ông Robert C. O'Brien, phụ tá đặc trách các vấn đề an ninh quốc gia, làm đặc sứ của ông tại các hội nghị thượng đỉnh này. Ông O'Brien sẽ cùng với Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, người sẽ là đại diện cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ hai ở Bangkok. Bộ trưởng Ross cũng sẽ dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến Thái Lan, Indonesia và Việt Nam từ ngày 3 đến 8 tháng 11 năm 2019, Nhà Trắng cho biết thêm. Reuters trích lời các nhà ngoại giao và các nhà phân tích cho biết rằng sự vắng mặt Tổng thống Trump ở Bangkok sẽ đặt ra nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực, đặc biệt là sau khi ông rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017, ngay sau khi ông nhậm chức. Hãng tin Al Jazeera cho biết, đây là lần thứ hai liên tiếp Tổng thống Trump không dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ngay cả khi Hiệp hội này đang phải lo lắng vì những thách thức về kinh tế và an ninh trước sự bá quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông đang có tranh chấp.
Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục soạn thảo bản thỏa thuận thương mại tạm thời nhưng có lẽ chưa thể hoàn tất để hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc ký kết tại Chile vào tháng tới, một quan chức chính quyền Mỹ cho Reuters biết hôm 29 tháng 10. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ ký kết giai đoạn 1 của Hiệp định Thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 tại Chile, một quan chức Nhà Trắng cho Reuters biết vào sáng ngày 29 tháng 10. Nếu hiệp định không được ký ở Chile thì điều đó không có nghĩa là nó sụp đổ. Điều đó chỉ có nghĩa là nó chưa sẵn sàng, một quan chức của chính quyền Trump nói. Mục tiêu của chúng tôi là ký hiệp định này ở Chile, nhưng đôi khi văn bản chưa sẵn sàng. Nhưng hiện nay hiệp định vẫn tiến triển tốt và chúng tôi hy vọng sẽ ký thỏa thuận này tại Chile. Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và các quan chức hàng đầu của Mỹ đều cho biết hiện đang có tiến triển tốt đẹp sau cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng, đồng thời nói thêm rằng nếu như thỏa thuận này không được hoàn tất trong kỳ hội nghị APEC thì tình hình vẫn sẽ ổn. Ông Jud Derry, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết cả hai bên vẫn đang nỗ lực để hoàn tất thỏa thuận tạm thời. Như ngài Tổng thống đã phát biểu cách đây vài tuần, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 với phía Trung Quốc và cả hai bên đang nỗ lực hoàn thiện văn bản để ký kết tại Chile, ông nói. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết hai bên sẽ sớm có cuộc điện đàm nữa trong khi các cuộc tham vấn cấp bộ vẫn tiếp tục với tốc độ nhanh. Ông Cảnh nói tại một cuộc họp báo hôm 30 tháng 10 rằng Trung Quốc hy vọng hai bên có thể tìm ra cách giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Thỏa thuận thương mại tạm thời được Tổng thống Trump công bố vào ngày 11 tháng 10 đã làm sôi động thị trường, hứa hẹn sẽ giúp cho các công ty bớt bị tác động bởi thuế quan cao mà hai bên áp đặt đối với nhau trong gần 16 tháng qua, đã làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009.
Trung Quốc ngày 29 tháng 10 tố cáo Mỹ có thái độ hiếp đáp kinh tế sau khi giới hữu trách Mỹ viện dẫn những quan ngại về an ninh, đề nghị cắt ngân quỹ cho các thiết bị của Trung Quốc trong các mạng lưới viễn thông Mỹ. Trung Quốc sẽ cực lực phản đối việc Mỹ lạm dụng sức mạnh nhà nước để áp chế các công ty Trung Quốc bằng những lời tố cáo vô căn cứ, thiếu bằng cớ, theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Giảng tuyên bố tại cuộc họp báo thường nhật. Ông Cảnh nói rằng, thái độ hiếp đáp kinh tế của Mỹ là sự chối bỏ nguyên tắc kinh tế thị trường mà Mỹ luôn quảng bá. Ông khuyên cáo rằng, hành động của Mỹ sẽ gây phương hại lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Ông Cảnh kêu gọi, chúng tôi muốn thúc giục Mỹ một lần nữa chấm dứt lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ tháng sau sẽ biểu quyết việc cấm các công ty viễn thông dùng trợ cấp nhà nước chi trả cho thiết bị mạng từ hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE. Cơ quan này cũng tìm hiểu về tác động của việc yêu cầu các công ty loại bỏ thiết bị hiện dùng của Huawei và ZTE, đề nghị được cho là sẽ tiêu tốn đến 1 tỷ đô la. Quốc hội đã có các dự luật đề nghị dành từ 700 triệu đến 1 tỷ đô la cho các công ty viễn thông thay thế các mạng lưới của họ. Chính phủ Mỹ nói, Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng thứ hai trên thế giới, đề ra một mối đe dọa về do thám. Washington cũng áp lực các đồng minh cấm Huawei tham gia vào các mạng lưới viễn thông của các nước và hạn chế xuất khẩu công nghệ Mỹ cho Huawei.
Liên quan đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 30 tháng 10, hai nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra điều trần trước các điều tra viên của Hạ viện về việc cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cảnh báo nhân viên này rằng luật sư Rudy Giuliani của ông Trump là một tiếng nói quan trọng với Tổng thống về vấn đề Ukraine, có thể làm phức tạp các mục tiêu của Mỹ ở Ukraine, theo hãng tin AP. Cuộc điều trần của nhà ngoại giao Christopher Anderson cho thấy rõ ràng các quan chức chính quyền lo ngại về việc ông Giuliani dính líu đến chính sách Ukraine qua kênh liên lạc riêng và về việc ông thúc ép điều tra người của đảng Dân Chủ ngay cả trước cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine, vốn đang là tâm điểm của cuộc điều tra luận tội. Ông Anderson mô tả cuộc họp vào tháng 6, trong đó ông nói ông Bolton bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu tăng cường hợp tác năng lượng giữa Mỹ và Ukraine và thúc đẩy nhà lãnh đạo mới của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tiến hành cải cách chống tham nhũng. Tuy nhiên, ông ấy John Bolton cảnh cáo rằng ông Giuliani là người có tiếng nói quan trọng với Tổng thống về Ukraine. Điều này có thể là một trở ngại cho sự gia tăng can dự của Nhà Trắng. Ông Anderson được dự kiến sẽ điều trần như vậy theo một bản sao của bài điều trần đã được chuẩn bị mà hãng tin AP có được. Ông Giuliani là luật sư riêng của Tổng thống Trump. Bà Catherine Croft, một nhân viên ngoại giao khác, dự kiến điều trần vào ngày 30 tháng 10. Bà dự kiến nói rằng trong thời gian làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia, bà đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ nhà vận động hành lang Robert Livingston nói với bà rằng đại sứ Mỹ tại Ukraine lúc đó, bà Marie Yovanovitch, cần phải bị sa thải. Trước đó, hôm 29 tháng 10, một quan chức Mỹ cũng đã điều trần phục vụ cho cuộc điều tra luận tội do Hạ viện tổ chức. Ông Alexander Vindman, một sĩ quan quân đội thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, điều trần rằng ông đã hai lần nêu lên mối lo ngại về việc chính quyền Trump yêu cầu Ukraine điều tra các đảng viên Dân Chủ và ông Joe Biden, người đang là ứng cử viên tranh đề cử tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2020 của đảng Dân Chủ. Ông Vindman, một trung tá phục vụ tại Iraq và sau đó trở thành một nhà ngoại giao, là quan chức đầu tiên ra điều trần mà đã thực sự nghe được cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky vào ngày 25 tháng 7. Ông đã trình bày mối quan ngại của mình với cố vấn chính của Hội đồng An ninh Quốc gia.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30 tháng 10 đã lên án hai nghị quyết do Hạ viện Hoa Kỳ thông qua trong tuần này nhằm trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc xâm lược miền Bắc Syria và gọi vụ giết hại người Armenia thời đế chế Ottoman là một cuộc diệt chủng, theo trang The Hill. Trong tuyên bố với các đảng viên đảng cầm quyền quốc gia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án mạnh mẽ nghị quyết được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 29 tháng 10 nhằm trừng phạt chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về việc tấn công đánh vào lực lượng người Kurd ở Syria, theo AP. Hạ viện Hoa Kỳ cũng thông qua một nghị quyết khác, trong đó gọi vụ giết người Armenia năm 1915 thời đế quốc Ottoman là tội diệt chủng. Tuy nhiên, nghị quyết này cũng bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ, Tổng thống Erdogan được dẫn lời nói. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một tuyên bố rằng chắc chắn nghị quyết này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Hoa Kỳ trước dư luận của Thổ Nhĩ Kỳ, theo AP. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết bà rất vinh dự được tham gia cùng các đồng nghiệp của mình để tưởng nhớ đến một trong những tội ác tàn bạo của thế kỷ 20, vụ giết hại có hệ thống khiến hơn 1,5 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em Armenia của đế quốc Ottoman. The Hill cho biết Ankara cũng triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ David Satterfield về hai nghị quyết này, trong khi mối quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm các vùng đất do người Kurd nắm giữ ở Syria, một lực lượng được Washington hậu thuẫn.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vào thời gian này, khi mùa đông chưa tới và thời tiết thì mát mẻ, là thời điểm thích hợp để các tổ chức từ thiện và tôn giáo ở Mỹ tổ chức các chương trình khác nhau để gây quỹ phục vụ hoạt động và giúp đỡ những người nghèo, những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng và trên thế giới. Phổ biến nhất trong số các hoạt động này là những cuộc chạy và đi bộ từ thiện với sự tham gia của từ vài trăm cho tới cả chục nghìn người tới từ các cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư trong vùng, với mức đóng góp vài chục đô la cho mỗi người tham gia. Ông Nguyễn Sào Nam, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
có nhiều người rất chưa còn kém may mắn á, thành ra cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thành ra tôi tình nguyện đi bộ ngày hôm nay để gây quỹ cho những người đó.
Còn bà Neo Taho, một người tham gia đi bộ từ thiện cũng từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết:
đây là một trong những hoạt động quan trọng để giúp đỡ những người kém may mắn. Nó giúp cho việc cung cấp thực phẩm đến những vùng còn có nạn đói trên khắp thế giới và trợ giúp cho cả các ngân hàng thực phẩm ngay tại đây. Bạn bè và người thân của tôi, có rất nhiều người thường xuyên tham gia chương trình này cách đây hàng chục năm. Có những người đã qua đời và mỗi lần có mặt ở đây là tôi lại nhớ về họ.
Thực tế, những chương trình chạy và đi bộ từ thiện như thế này ở Mỹ thường được tổ chức vào dịp cuối tuần và được coi như một hoạt động ngoài trời bổ ích dành cho các cá nhân và gia đình. Và tùy thuộc vào quy mô của mỗi tổ chức từ thiện cũng như cộng đồng tôn giáo mà số lượng người tham gia cũng khác nhau. Đối với những cộng đồng tôn giáo lớn thì mỗi chương trình được tổ chức như thế này thường có tới từ 10.000 cho tới 20.000 người tham gia. Vì thế mà số tiền quyên góp được không hề nhỏ, và tất cả đều được phân chia một cách rõ ràng, công khai. Ông Ken Fraser, ban tổ chức chương trình Crop Hunger Walk, nói:
phần lớn số tiền quyên góp được trong những chương trình như thế này sẽ được gửi tới các cơ quan phụ trách việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại những nơi còn nạn đói hay những nơi vừa xảy ra thiên tai, thảm họa, cần được giúp đỡ trên khắp thế giới. Ngoài ra thì 25% số tiền này cũng sẽ được dành lại để trợ giúp ngay chính cho những gia đình kém may mắn, còn nhiều khó khăn ở chính địa phương mà chúng tôi đang sinh sống.
Đối với những chương trình từ thiện như thế này, người Mỹ đặc biệt nhiệt tình tham gia. Dù là ngày cuối tuần thường được dành để nghỉ ngơi hay ngủ nướng, nhưng phần lớn mọi người đều không quản ngại dậy sớm và bỏ ra một chút kinh phí cho cả nhà tham gia. Có thể nói đây là một nét đẹp trong đời sống của nước Mỹ, bởi dù luôn bận rộn và có rất ít thời gian dành cho bản thân và gia đình, nhưng rất nhiều người vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với những người kém may mắn hơn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 31 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.